Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2003. Chúng ta học tiếp vào những cái bài thi kệ thực tập chánh niệm. Chúng ta đã học đến bài thứ 6, tức là súc miệng và đánh răng. Hôm nay chúng ta phải đi vào cái bài này cho hết chứ đi. Cái yêu cầu của chúng ta là đại chúng học thuộc lòng để thực tập. Thực ra mỗi một lần mình đánh răng súc miệng mà mình nhớ được cái bài thi kệ này để thực tập, đó là một cái hay, một cái tiến bộ khá nhiều rồi. Cái điều đầu tiên tôi chia sẻ vào cái bài này đó là chúng ta phải làm thế nào sống từng khoảnh khắc của cuộc đời mình cho xứng đáng. Trong cái từ của nhà Phật gọi là sống sai chết mộng. Thường thường trong cái cuộc sống một ngày 24 giờ đi ngang cuộc đời mình, mình sống như là người mộng du, chứ mình chưa thực sự sống từng sát na của cuộc đời. Rồi đợi đến cái lúc mà kề cận với tử thần thì mình hoảng loạn, mình lo sợ thì muộn mất rồi. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên của những bài thực tập nó có một cái nét chung, đó là làm thế nào kéo mình về lại cái mảnh, cái vùng đất hiện tại, tức là ngay nơi đây và giờ phút này. Mình mời gọi cái chánh niệm có mặt, đó là cái định nghĩa ban đầu của tất cả những cái bài thi kệ thực tập chánh niệm này. Ở Đông Phương có một câu chuyện rất là lý thú, tôi kể cho các vị nghe. Có một ông tiều phu kia, con biết cái chữ tiều phu không? Tiều phu đó là cái ông già đốn củi, lên rừng đốn củi để bán, đi kiếm tiền sinh sống, gọi là tiều phu. Ông già lắm rồi, ông vẫn cứ đi lên rừng đốn củi để kiếm cái miếng ăn miếng mặc. Khổ quá cho nên ông chán nản vô cùng. Một hôm ông mệt mỏi rã rời và ông chán đời, cho nên ông kêu là bớ tử thần: ông đến đây ông lấy dùm cái mạng già của tôi đi cho rồi, để cực khổ quá, tôi chán sống lắm rồi. Thì ông vừa kêu một câu như thế thì ông có cảm giác lành lạnh phía sau, hóa ra tử thần tới thiệt. Và khi quay lại nhìn thấy tử thần thì ông rất là hoảng sợ. Tử thần nói: ta mới vừa nghe ông gọi tới tên ta. Cái ông vừa run vừa nói: dạ thưa đúng, dạ tôi gọi ngài tới để nhờ ngài vui lòng đỡ giùm bó củi cho tôi. Và tử thần thì cũng khá thông minh, đó là ta nhớ là ông nói cái gì kia, chứ không phải ông gọi ta tới để nhờ đỡ bó củi lên vai. Ông nói: dạ không, tôi không có dám gọi ngài nhờ việc gì khác, tôi chỉ nhờ ngài đỡ giùm bó củi mà thôi. Tử thần nói: thôi được, nhưng mà nhớ lần sau ngươi cần bất cứ chuyện gì ngươi cứ gọi ta. Ông tiều phu lắp bắp nói: dạ thưa ngài, dạ tôi không dám gọi ngài nữa đâu, và có lỡ dạy thờ tôi gọi ngài thì xin ngài nhớ cho rằng là tôi chỉ gọi đùa thôi, chứ ngài đừng bao giờ tới nữa. Đây là cái tâm trạng chung của chúng ta. Nghĩa là có khi một đời mình đi ngang qua cái nhân gian này, dù là mình có khổ đau, mình có nếm nhiều cái đau thương nó đầy đọ, mình cũng không có cái gan mà rời bỏ cái hình hài này. Và thưa đại chúng, là trong ngàn vạn kiếp tử sinh mới có một cái duyên may mắn ta biểu hiện thành một kiếp người trên cái hành tinh này. Và nên nhớ là mạng sống mình nó không có trở lại lần thứ hai, cho nên cái điều quan trọng là mình làm thế nào mình sống hết sức, hết mình trong cái hơi thở hiện tại. Làm thế nào là trong một đời sống đi ngang qua cái thế gian này, mình không có một cái hối tiếc về cái giây phút nào bị bỏ lỡ cả. Đó là người thông minh đến với hành tinh này. Trong văn học Trung Hoa có nhiều bài thơ rất là dễ thương. Chẳng hạn như nếu các vị đã từng đọc vào văn học Trung Hoa thì các vị thấy có một bài thơ của Trần Tử Ngang. Ông có một bài thơ hay lắm. Tất nhiên là một số thiền sinh Việt thì có thể quen với bài thơ này. Tôi không thuộc cái bản dịch nào của các nhà thơ cả. Tôi chỉ giải thích bằng cái tản văn để các vị nắm cái ý bài thơ này rất là hay. Tiền bất kiến cổ nhân có nghĩa là nhìn phía trước mình. Những người đã sinh ra, đã đi trước mình thì không thấy ai cả. Hậu bất kiến lai giả, tức là nhìn lui lại cái thế hệ phía sau mình. Những người sinh sau mình thì cũng không hề thấy một bóng người. Và ngẩng lên nhìn trời đất mênh mông, thấy có một mình đứng trơ vơ giữa nhân gian mà thôi. Và khi mà cảm nghiệm được cái nỗi vô thường và mênh mông, và cảm thấy mình là người bé nhỏ làm sao, nó bọt bèo làm sao, cho nên thương mình mà chảy nước mắt. Cái ý của bài thơ này là như vậy. Cái điều này rất là rõ ràng. Nếu mà mình đã từng đi ngang qua cuộc đời, đã chứng nghiệm những cái dâu vẻ cuộc đời, thì mình thấy rõ ràng là con người không là cái gì cả. Ví dụ như một đời mình tồn tại đây, mình ra đi rồi thì nhiều lắm người thân mình ngỏ lệ khóc cho mình. Và người thân mình rồi cũng dần dần ra đi giống như mình thôi. Và dù cho là người đó có cái công tích lớn đối với hành tinh này, thì nhiều lắm là trong một đời, trong một thế hệ đó người ta nhớ mà thôi. Và sau đó chừng vài thế hệ thì nó chỉ còn là những cái ghi chú trên những trang sử mà thôi. Và học trò cấp trung học và đại học nó cũng không buồn nhớ đến, không buồn hồi tưởng đấy, cái công tích anh hùng kỳ vĩ của con người kia là bao nhiêu. Có khi nó còn chán nữa, học sử liệu nhiều, phải nhớ những cái ghi chú nhiều, nó còn bực bội thêm nữa. Và cuộc đời nó cứ đi qua như thế, không hề có một cái gì mà tồn tại cả. Và đó là chúng ta nói về cái sinh mạng bọt bèo của một đời người trên cái hành tinh này. Và xa hơn nữa là những cái công trình lớn nghìn đời như Kim Tự Tháp ngày xưa, rồi cũng có lúc bị hủy diệt, bị tàn hoại mà thôi. Cho nên không hề có một cái gì là pháp hữu vi mà nó có thể tồn tại kéo dài được cả. Từ cái nhìn mênh mang trong cái tồn tại của hành tinh này, mình xác định một điều là cái con người nó bé nhỏ làm sao, nó yếu đuối làm sao, nó mỏng manh làm sao. Và tạo hóa đặc biệt là trao cho con người một cái điều kỳ diệu, đó là tự mình nắm lấy cái số phận của mình để trong cái cuộc sống này, trong cái chuyến du hành làm người khách ghé lại hành tinh này chơi, mình có thể thành đạt được tuệ giác, thành đạt được cái bông hoa của một kiếp người, tức là bằng cái con đường tâm linh tìm về, mình sẽ hiểu được cái thân phận mình từ đâu sinh ra, rồi mình rời cái hình hài này mình đi về đâu. Đó là cái điều kỳ diệu mà tạo hóa đã trao cho mỗi chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên nhắc nhau đó là mình làm thế nào, mình sống từng cái khoảnh khắc của cuộc đời mình cho thật là xứng đáng, để ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi mà bệnh đến, khi cái năng lực của cơ thể nó không còn nữa, thì mình không có hối hận là tại sao là trong cái lúc cái tuổi trẻ còn, sức khỏe còn, mình không có lợi dụng trọn vẹn cái thì giờ để sống cho chính mình. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nhớ để mà hành xử, để mà thực tập. Tôi chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của riêng tôi. Tất nhiên là những điều riêng tư của mình nói thì nó có khi nó cũng rất là vô duyên, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm rất thực trong một đời tu. Tôi còn bé lắm, năm đó chừng 5-7 tuổi thôi. Quê hương tôi rất là nghèo, chưa có một vị thầy nào dạy để cho mình giác ngộ để tu cả. Tuy rằng ở chùa, có một cái chùa trong quê, nhưng mà thầy trụ trì đó rất là quê mùa, ông không biết dạy đạo thuyết pháp gì cả. Nhưng mà với cái tuổi 6-7, tôi có một cái tâm hồn đặc biệt kỳ lạ, đó là mỗi chiều mà trời chuyển mưa, nhất là cuối hạ đầu cuối mùa xuân đầu mùa hạ, tức là cái trời thời tiết nó chuyển biến để đi vào mùa mưa, tôi nhìn thấy mây là một, nghe tiếng gầm rền xa xa từ dưới chân mây là hai, tôi nhìn thấy khói đốt rơm ở trên cánh đồng quê hương nó bay lên, và tự nhiên cái nỗi buồn rất là lớn nó xâm chiếm tâm hồn tôi. Bé nhưng mà tôi cứ nghĩ là khói này rồi nó đi về đâu, cái tiếng gầm xa xa kia rồi nó từ đâu mà nó có, rồi nó biến mất vô đâu. Và nhìn thấy trời đất mong mênh, rồi nhìn lại mình bé nhỏ làm sao giữa một cánh đồng mong mênh không có một bóng người, đi thẫn thơ ngoài cánh đồng, đi tới đi lui. Và cái nỗi buồn này nó lớn, và cái ấn tượng này mãi tới bây giờ vẫn còn. Mỗi lần mà cuối xuân đầu hạ có những cái tiếng gầm rền thật là xa từ cái đám mây xa xa báo hiệu cái cơn mưa sắp về, là tự nhiên lòng nó có một cái buồn gì ra rất kỳ lạ. Nó có một cái tiếng gọi gì xa xăm lắm, nó mời gọi mình phải đi, phải về thôi. Và từ đó cho tới năm mười mấy tuổi là không hề có một buổi chiều trời chuyển mưa nào mà tôi có thể bình yên vui bình thường như những đứa bé được. Và từ cái thôi thúc này, tôi nghĩ là chắc là cái duyên đạo nó thúc đẩy mình làm cho mình đi tu mà thôi. Và cái điều này thì chia sẻ để đại chúng thấy là có những lúc mình ngồi lại, mình nhìn người cùng lứa với mình, và nhìn đất trời mênh mông, mình thấy mình bé nhỏ làm sao, chỉ là một hạt cát viễn du trong cái cõi hà sa này mà thôi. Mình không là cái chi cả. Thọ mạng mình dù có dài 100 năm cũng không có nghĩa gì so với đất trời mênh mông, so với thời gian và không gian vô cùng. Thế mà trong một cái quãng ngắn của một đời người, mình thông minh được thì mình có thể làm thế nào đó để mình biết mình ở đâu trong cái cõi vô cùng hiện diện ở đây. Rồi thân này nó trả về cát bụi, rồi mình có cái con đường về nơi cái chỗ nào. Nếu mà thông minh thì trong một cái kiếp mỏng manh của đời người, mình làm được cái điều đó. Bằng không thông minh thì mình như hạt bụi lao sao trong cái cõi mênh mông mà thôi, và không nghĩa lý gì cả. Đó là cái thân phận của con người chúng ta là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nhắc lại là làm thế nào trong cái may mắn mà chúng ta có được hình hài này, có được cái điều kiện tiếp xúc với tuệ giác của Đức Phật, có điều kiện tiếp xúc với những cái pháp môn để hành trì, thì mình làm thế nào mình sống rất là trọn vẹn, từng sát na đừng có phí phạm. Đó là cái điều của người thông minh đến với hành tinh này. Lý Bạch có câu thơ rất là hay, không biết các vị có nhớ không? Tôi cố tình dẫn thơ để cho anh Nho Nghiêm ảnh dịch cho anh giỏi mới được. Cái câu gọi là thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, Quan Âm giả, câu trên Lý Bạch nói là trời đất là cái quán trọ vạn đời của mọi sinh linh. Tức là cái hành tinh này chỉ là cái quán trọ cho tất cả những cái sinh linh có mặt thế này mà thôi. Ai đến quán trọ rồi họ nghỉ ngơi một lúc rồi họ cũng ra đi, chứ không hề cắm cố và ở lại luôn trên cái hành tinh này. Đất trời là quán trọ của muôn loài. Và mặt trời, mặt trăng hay là tháng ngày, nó là người khách vãng lai, người khách đến thăm chúng ta mà thôi. Cứ ban đêm thì có trăng, ban ngày thì có trời. Đó là những người khách đến với hành tinh này thăm chơi mà thôi. Mình là người khách của hành tinh này. Còn mặt trời, mặt trăng là người khách của người khách mà thôi. Và rõ ràng là Dù cho mình là cái ông gì lớn lao, trên cái cuộc đời này mình vẫn có chung một cái đáp số như nhau mà thôi. Đó là cùng ra đi cả. Cái chết nó đối với con người ta có hai điều đặc biệt. Cái điều đặc biệt thứ nhất là nó vốn là bất định. Thứ hai là nó cố định. Đã mang một cái hình hài thì điều tất nhiên là ai cũng có cái chết, cho nên điều đó gọi là điều cố định. Nhưng cái bất định đó là không biết nó đến lúc nào. Nó sẽ đến nhưng mà người ta không biết được nó đến lúc nào, cho nên tự thân cái mà gọi là chết, cái là chấm dứt sinh mạng này, nó mang hai cái ý, hai cái nội hàm. Đó là một là nó rất là bất định, rất là mông lung, nó như sóng, nó lên nó xuống bất thường, người ta không thể biết được mình chết lúc nào. Nhưng mà nó có một cái đặc tính cố định, đó là phải chết mà thôi. Không hề có một cái sinh vật nào tồn tại trên nhân gian này mà không có chịu cái quy luật cố định này cả. Đó là cái đặc tính của cái chết. Có một nhà văn nào nói tự thân con người sinh ra họ đã mang sẵn cái mầm chết từ bên trong. Thế mà họ cứ nghĩ là họ sống cả ngàn năm, họ chưa bao giờ dám đối diện với cái thực nhất của một kiếp người. Đó là cái vụng về của chúng ta. Giống như cái ông tiều phu kia, khổ quá, gọi tử thần tới, mà tử thần tới thiệt thì ông nói dạ không, tôi không có gọi ngài, tôi chỉ nhờ ngài đỡ dùm bó củi tôi vác về thôi. Điều thứ hai chúng ta đi vào cái bài này. Hai câu này: đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng. Cái ý của câu này là làm sạch miệng và tâm. Mình có một cái khuynh hướng chung là mình không bao giờ dừng lại cái lúc mình đánh răng. Đang đánh răng thì mình nghĩ tới cái việc phải làm là sau khi đánh răng rồi thì nấu ăn, dọn cơm, ăn sáng hoặc đi làm, lên xe vân vân. Đây là cái bệnh rất là phổ thông của chúng ta, không bao giờ chúng ta dừng lại cái việc mình đang làm. Và chúng ta thử nghĩ là cái tâm thức đó cứ chạy đi phía trước như vậy, cho nên không hề có lúc nào gọi là ta sống thực sự cả. Sống như mộng du là như thế. Đang đánh răng thì mình nghĩ đến chuyện ăn, đang ăn thì mình nghĩ đến cái chuyện ra đường, ra được thì mình nghĩ tới cái chuyện tới shopping, tới shopping thì mình nghĩ tới cái chuyện là sẽ đi về. Và hầu như tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường quen thuộc là nó cứ như vậy mà thôi. Chưa bao giờ nó dừng lại ở cái việc làm đơn giản là đánh răng. Trong khi đó một cái việc làm mà nếu mà ta ý thức được trọn vẹn thì điều đầu tiên là cái việc làm này nó cho mình một cái hạnh phúc, một cái sự bình yên. Tâm thức mình nó dừng lại trên cái mỗi động tác của thân. Cái điều này nghe chừng như là rất bình thường, đơn giản nhưng rất khó làm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi tâm thức mình nó chịu dừng trên mỗi động tác của thân, đó là bước đầu để chúng ta có thể kiểm soát được tâm hành của mình. Cái rất là thô của thân hành, như đi, đứng, nói, cười, động tay, cử chân, nheo mắt, nhướng mày, mà mình chưa có thắp sáng được cái chánh niệm từng chút như vậy, chưa có ý thức rõ được thân của mình, thì những cái nó mờ hơn, nó tinh vi hơn, như cảm thọ của mình, suy tư của mình không thể nào nhìn nó từng sát na được cả. Mình chưa thể làm chủ thân mình được thì những cái cảm thọ mình không thể làm chủ được. Cái niềm vui nỗi buồn nó đến là nó kéo mình đi ngút ngàn, mình không thể nào kéo nó lại được. Thân mình đưa tay ra kéo tay vào, mình không có ý thức. Mình làm bằng cái trạng thái của người mộng du. Thì rõ ràng là mình không thể nào có khả năng làm chủ được cái cảm thọ của mình, cái niềm vui nỗi buồn của mình và những cái ý thức lăng xăng nó trỗi dậy trong tâm của mình được. Cho nên cái điều đầu tiên trong các cái pháp hành của đạo Phật là mình phải niệm thân hành trước là như vậy. mình đừng coi cái chuyện đánh răng là một cái việc làm nó chán phèo, nó vô vị. Cần phải làm cho nhanh để là làm việc khác, như là tọa thiền, như là đốt hương, như lễ Phật, như tụng kinh. Mình phải thực tập thế nào trong mỗi việc làm đều là nghi lễ cả. Điều quan trọng như mình đốt một cây hương, điều quan trọng như mình đang ngồi tọa thiền. Cuộc đời mình nếu chỉ dành 15-20 phút hoặc là vài tiếng đồng hồ cho cái sinh hoạt tọa thiền mới gọi là tu. Thế thì trong một ngày mình tu có được là bao nhiêu? Cho nên phải tận dụng 24 giờ trong một ngày, lúc nào cũng mời cái ý thức chánh niệm, mời cái năng lực chánh niệm nó tỏa sáng trong mỗi hành động, mỗi việc làm cả. Thực tập như thế này thì chúng ta mới có khả năng biết được mình từ đâu trong cái cõi mênh mang vô cùng xuất hiện ở nhân gian này. Và thực tập nghiêm túc như thế này thì mình có thể trả hình hài này với các bụi, mà mình biết mình sẽ đi về đâu. Đó là chuyện xa vời, và chuyện gần nhất là mình thực tập nghiêm túc như thế thì mình mới có khả năng làm chủ được cái niềm vui nỗi buồn của chính mình. Mình muốn cho cái tư duy này nó có mặt thì nó có mặt, muốn cho nó dừng lại, nó nghỉ ngơi thì nó dừng lại, nó nghỉ ngơi. Bằng không thì mình mãi là người chạy theo đuôi, không bao giờ nắm được, không bao giờ có thể chặn được cái ý thức nó lôi kéo mình như một loài trâu điên, như một con voi sai cả. Cái điều đầu tiên Phật dạy cho những vị tỳ kheo mới tập tu là Đức Phật dạy thiền hành, ôm bát đi khất thực, dạy xếp cái y, dạy ngồi kiết già. Và cái kỳ diệu và cao siêu của đạo Phật không phải là cái chuyện quá lửa quá nước, cái chuyện thần thông, mà cái chuyện kỳ dị cao siêu và tuyệt vời nhất của đạo Phật là cái chuyện đi đứng nói cười, làm mọi việc trong cái ánh sáng của chánh niệm. Đó là điều kỳ diệu nhất của đạo Phật. Các vị cũng biết là kinh Kim Cang. Từ cái kinh này tôi nói cái tính quan trọng của nó này, các vị thấy. Từ cái kinh này nó đã kéo dài phát triển trên đất Ấn Độ khoảng 800 năm. Nó hình thành luôn cả hệ thống của Phật giáo Đại Thừa. Và nó qua Trung Quốc nó hình thành luôn cái nền tảng của Thiền Tông. Đó là yếu tố thời gian. Nó hình thành cái hệ tư tưởng và nó hình thành cả một dòng tu. Chưa hết. Từ những cái lời đơn sơ của Phật ban đầu, nó triển khai thành 60.000 bài kệ. Và Ngài Huyền Trang, Ngài mang về, Ngài dịch thành một bộ toàn thư tới 600 cuốn Bát Nhã. Nó đều xuất phát từ cái kinh Kim Cương này. Và cái đặc biệt của kinh này, đầu tiên bước vào đầu kinh có một câu dễ thương thế này. Đó là lúc bấy giờ tới giờ ăn cơm, Đức Thế Tôn ôm bát tuần tự đi vào thôn trang khất thực. Khất thực xong Ngài trở về, Ngài thọ thực. Thọ thực xong Ngài rửa bát, Ngài xếp y, Ngài trải tòa, Ngài kiết già. Và cái vị đệ tử trí tuệ tuyệt vời đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói lành thay Đức Thế Tôn, Ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, Ngài đã giáo hóa các vị Bồ Tát, Ngài đã thể hiện cái thần thông kỳ diệu nhất trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là chỉ một việc làm bình thường thôi, đến giờ ăn, ôm bát đi xin, xin xong ăn cơm đàng hoàng trong chánh niệm, ăn cơm xong rồi rửa bát, xếp y, trải tòa ngồi. Thế mà những cái vị đại đệ tử lớn có trí tuệ khen đây là cái việc làm kỳ vĩ nhất, tuyệt vời nhất. Cái việc làm này tăng trưởng cái năng lượng tu tập cho chúng con, nuôi lớn cái chánh niệm cho chúng con, làm cho chúng con vững vàng đến được với đạo. Cái việc làm này là mười phương chư Phật đều cùng một lời khen ngợi. Thưa đại chúng, việc làm gì mà chỉ có việc đơn thuần như chúng ta từng làm mà được khen, được ca ngợi lớn lao như vậy? Rõ ràng là cái việc làm này nó đơn giản vô cùng, với một cái điều căn bản, đó là làm mọi việc trong cái ý thức tỉnh táo mà thôi. Tức là trong mọi việc làm, Đức Thế Tôn đều có mời cái năng lượng chánh niệm có mặt, cho nên những hành động đó gọi là cái việc nào làm nuôi lớn tăng đạo tăng đoàn, nuôi lớn cái chánh niệm của tự thân mình, rồi nuôi lớn chánh niệm của người chung quanh, chỉ bằng một cái việc làm đơn giản bình thường trong cái sinh hoạt đời thường mà thôi. Xem ra cái chuyện tu hành đâu phải là làm cái gì ghê gớm lắm, đâu phải làm cái công chuyện đội đá vá trời gì đâu, chỉ làm một cái việc đơn giản là ăn, ngủ, đứng, đi, nói, cười rất là bình thường. Có điều trong cái bình thường của sinh hoạt của chúng ta thì cái bình thường của những người sống lãng quên và sống như người mộng du. Nhưng mà cái sinh hoạt của những vị thiền sư hay là sinh hoạt của các bậc giác ngộ thì trong mỗi việc làm, mỗi lời nói đều có ý thức tự chủ cả, đều thắp sáng được chánh niệm cả. Các ngài đưa tay ra, các ngài biết mình đưa tay ra. Các ngài giở chân lên, để xuống. Các ngài biết mình giở chân lên và để xuống. Nghĩa là tâm và thân ở một chỗ, chưa bao giờ ý thức chạy đi đâu cả. Sáng ngời và tỉnh táo trong cái sát na hiện tiền, gọi là người an trú trong chánh niệm. Cái điều này rõ ràng là cái điều rất là căn bản trong cái pháp thiền tập của Đạo Phật. Và như các vị thấy là 800 năm đi ngang qua trên cái dòng lịch sử phát triển cả một vùng lưu vực sông Hằng, phát triển vào cái đất nước Trung Hoa có một cái bề dày văn hóa 6.000 năm, trải thành cái dòng chảy thiền tông rạng ngời cho tới hôm nay vẫn còn tồn tại. Và với một cái khối lượng thư tịch đồ sộ như thế, chỉ nằm trên cái căn bản rất bé nhỏ, đó là gì? Ôm bát đi sinh về ăn cơm, rửa bát, xếp chân kiết già. Tất nhiên là trong mọi việc làm của Đức Phật đều có ý thức tỉnh giác cả, cho nên người ta gọi Ngài là bậc đạo sư. Còn chúng ta sống, chúng ta làm, chúng ta ăn, chúng ta đi, chúng ta đứng, đi ngang qua cuộc đời như những người mộng du, cho nên chúng ta mãi là phàm phu thế thôi. Cho nên cái khác biệt giữa phàm và thánh, khác biệt giữa bậc giác ngộ và người thường, hay cái khác biệt giữa thiền sư và phàm phu như chúng ta khác một chút xíu thôi. Đó là trong tất cả việc làm của thiền sư, Ngài đều có chánh niệm, đều có cái ý thức tỉnh sáng trong đó. Còn chúng ta làm mọi việc mà chúng ta không có ý thức tỉnh sáng, hay nói một cách khác là sở dĩ chúng ta mà đi mênh mang trong cái cõi trần gian, vui buồn lẫn lộn, cái niềm đau của cuộc đời nó lớn hơn niềm vui, cái hạnh phúc không có mặt mà chỉ có mặt cái nỗi buồn, là do vì chúng ta luôn sống với cái biết mà có lời lăng xăng trong trí. Còn những bậc thầy, những cái bậc mà chấm dứt được cái nỗi buồn niềm vui, được gọi là giác ngộ, được gọi là thiền sư, là các ngài luôn sống với cái biết mà không có lời, không có gọi tên gì hết, gọi đó là đang sống trong chánh niệm. Chẳng hạn như mình nhìn cái chuông, để cái điều đầu tiên, cái việc của mình làm theo thói quen là mình đặt tên nó là cái chuông trước, mình gọi tên nó là cái chuông là có chữ nghĩa rồi. Sau đó cái mình nghĩ đây là cái chuông giá trị lớn, cái âm thanh rất là hay, nó khác biệt với cái chuông làm ở Việt Nam, là bắt đầu ý thức mình nó đã đi một vòng rất là dài, nó có chữ nghĩa theo sau. Như vậy thì cái nhìn của mình cũng nhìn cái món này, nhưng mà cái nhìn của mình nó trở thành cái nhìn của người phàm phu, và nó đem tới nhiều cái tâm hành khác, như nào vui, nào buồn, nào giận, nào tức, nào thương, vân vân. Nhưng mà cái nhìn của bậc giác ngộ thì họ nhìn một vòng thế này, không gọi tên một cái gì cả, nhìn bằng cái sự tiếp xúc rạng ngời mà không có gọi tên, là tất nhiên bên trong này nó có cái biết mà không có lời nói trong này. Ta gọi đó là cái biết của chánh niệm, cái biết của bậc nhất tầm và tứ, cái biết rạng rỡ của thiền sư đang an trụ trong chánh niệm, đang sống với cái sát na hiện tiền. Còn mình mà khi mình khởi cái ý thức, mình gọi tên, mình có một tràng tư duy và suy nghĩ, thì cái biết của mình lúc bấy giờ nó đã đi xa ngàn dặm, nó không còn an trú tâm trong cái sát na hiện tiền nữa, mà nó bắt đầu nó rong chơi, rong chơi về quá khứ, rong chơi tới tương lai. Đó là cái tâm hành rất là quen con đường đi của chúng ta là như vậy. Tôi nghĩ làm thiền sư đâu có khó. Như tôi vừa chia sẻ, thiền sư đâu phải là cái ông mà đi trên lửa, đâu phải là cái người chân không chấm đất, cũng không phải là mặt mày nó khác với chúng ta gì cả, y như chúng ta mà thôi, cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng cười, cũng sinh hoạt bình thường. Và có những thiền sư có khi họ sống đời sống rất là bình thường với chúng ta ở giữa trần gian. Việt Nam có một thiền sư thứ thiệt, thời Nhật Tần, là ngài Tuệ Trung Trần Quốc Tung. Ngài là vốn là một vị quan, nhưng mà ngài dạy đạo cho vua Trần Nhân Tông, và tới chừng già ngài sai thê thiếp. Tất nhiên là ông quan cho nên có nhiều vợ, khiêng một cái giường rất lớn để ở giữa nhà, và ngài giả từ vợ con thê thiếp xong rồi là nhắm mắt giả biệt ra đi, rời hành tinh này. Tức là người ta chết một cách rất là nhẹ nhàng, chết như nằm ngủ, như mơ thôi, và khép mắt lại sửa soạn đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bà con xung quanh khóc quá chừng, vợ con thương ông lắm cho nên khóc. Cái ông nghe nó ồn ào quá, ông mở mắt ra, thay vì đi luôn nhưng mà thấy khó chịu, nó khóc nhiều quá cho nên mở mắt. Nói nè, ta từ nơi nào ta đến đây ta biết, rồi ta về đâu ta cũng biết, ta ra đi rất là tự tại thông dong, ta trả cái hình hài này về cho vô thường, ta còn cái thể bất sinh bất diệt, mà tại sao các ngươi làm náo động chân tánh của ta? Im hết cả cái lũ ăn hàm này, tức là cả cái lũ ngu muội như thế như bọn mi, là ta cấm không được khóc. Khóc một lần nữa là ta trở lại ta chết với ta. Ngài rầy một loạt, ai nấy đều nín hết, không dám khóc nữa. Rồi ngài nhắm mắt, ngài mỉm cười, ngài đi luôn. Cho nên thưa đại chúng, là cái tu tập nó không có hạn chế là phải thầy tu mới tu được. Không phải mình cắt hết những cái dây mơ rễ má của trần gian rồi nhốt mình ở trong cái núi cao đồng vắng gì mới có thể tu được. Ở giữa trần đời đang bề bộn cái công việc nhân gian, mà hơn nhau ở chỗ là mình làm mọi việc trong cuộc đời, mình nuôi con, mình dạy cháu, và mình tiếp xúc xã hội, nhưng mà lúc nào cũng là lúc quay về cả, lúc nào cũng là lúc ý thức được mọi cái việc mình làm. Như Đức Phật đã làm, cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười, nhưng mà mỗi việc làm của Đức Phật không bao giờ để cho cái biết có lời nó lao sao trong trí, và luôn sống với cái biết không lời, gọi đó là người đã an trú trong tự tánh định. Và chỉ cần làm một việc này thôi là chúng ta nghiễm nhiên thành thiền sư thứ thiệt. Cho nên tôi nghĩ rằng thiền sư không phải khó là như vậy, có thể làm rất là dễ, không cần phải làm gì thêm cả. Có khi chúng ta không cần phải mặc đồ này mới phải thiền sư, không phải cạo tóc này mới là thiền sư. Rất là đơn giản cái chuyện tu, nó không có đặt cái điều kiện gì để chúng ta thành Phật cả, chỉ một điều kiện duy nhất mà thôi. Tất cả những cái sinh hoạt bên ngoài hình thức đó chẳng qua chỉ là cái phương tiện, cái duyên mời gọi để người ta đến với đạo và thực tập. Cái quan trọng chính yếu của vấn đề nó nằm bên sau, bên sau, bên trong cái cốt tủy của nó. Đó là mình làm thế nào trong từng sát na của cuộc sống mình thực tập cho được, mình mời gọi chánh niệm có mặt cho được. Đó là cái quan trọng nhất của một đời tu chúng ta phải làm. Chúng ta đi vào cái phần này, nãy giờ chưa đi vô. Cái ý thứ nhất tôi chia sẻ với các vị là cái quy lực của miệng rất là mạnh. Người ta càng lớn thì cái lời nói, cái quy lực của miệng nó càng nặng ký. Ví dụ như mình là một người rất là bình thường trong già la, một thầy trẻ thôi, mình có mở miệng ra mình xúc phạm người kia không gây thương tổn mấy. Nhưng mà mình làm một ông thầy lớn thì lời nói của mình nó nặng vô cùng. Mình chỉ cần quở nhẹ người kia thì người kia sẽ, cái năng lượng buồn đó trấn ngữ người kia, và có khi làm cho người ta, làm cho người ta mất cả niềm tin của sự tu tập nữa. Cho nên điều thứ nhất chúng ta lưu ý là cái quy lực của miệng lớn vô cùng. Mà mình càng lớn thì mình càng phải thận trọng ngôn ngữ là như vậy. Mình là một em bé thì ngôn ngữ mình đã khác. Mình là người cha, người mẹ của một gia đình thì lời nói của mình đã khác. Mình là một ông thầy lớn dạy đạo thiên hạ thì lời của mình đã khác. Mà cỡ như sư ông thì lời nặng chính đỉnh, cũng lời nói, nhưng mà từ cái miệng sư ông nó phát ra thì cái năng lượng nó đi theo cái lời nói đó, giống như là loại tiền mà có vàng bảo chứng, nó nặng vô cùng. Còn lời của mình thì cũng nói lời dạy đạo, cũng giảng giải Phật pháp cho người ta tu, nhưng mà nó rất là nhẹ ký, giống như là loại tiền lạm phát, nó không có giá trị gì bao nhiêu. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý là càng lên cao lời nói càng nặng ký, cho nên mình phải rất là thận trọng. Tất nhiên là trong cái phạm vi cả nhất của đời sống gia đình, miệng nó có khả năng truyền thông, nhưng mà cái tác hại của miệng nó đem đến cắt đứt cái sự truyền thông rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Có khi cái tình bạn mình xây dựng mất 10 năm mà một lời nó có mặt do cái tâm hành bực bội, bức xúc, thì tự nhiên mình cắt đứt cái tình bạn xây dựng trong 10 năm một cách nhẹ nhàng. Tôi có một cái kinh nghiệm này, tôi mới vừa gặp. Tôi có một người anh ở trên cái đất Mỹ này duy nhất thôi, và có chú bác thôi. Anh rất thương mình. Tại vì qua đây thì tôi mới mò mẫm, tôi tìm số điện thoại, dần dần tôi mới tìm gặp ảnh. Và vốn là anh trong nhà, cho nên ảnh gọi tên tôi một cách bình thường, chứ không hề kêu thầy hay kêu thượng tọa gì cho nó mất công. Tất nhiên tôi cũng coi điều này nó nhẹ nhàng chứ không có gì quan trọng cả. Rồi không biết tôi có vụng về nói qua một người nào khác để cho cái thông tin nó đến với ảnh hay sao. Có một hôm tôi gọi điện thoại, thì bắt điện thoại lên, cái điều đầu tiên nói: chào thượng tọa, thượng tọa cần tôi có việc chi? Tôi nói: dạ không, lâu quá mình gọi thăm anh để hỏi sức khỏe thôi. À, nếu không có việc chi thôi, bye nha. Úp điện thoại cái cụp. Mình rất là bàng hoàng, mình nói lạ, chưa từng nói một lời gì xúc phạm. Và có khi hàng tháng mình mới có điều kiện gọi một cái cú điện thoại để thăm hỏi mà thôi. Và có khi mình đi vắng cho nên đâu có dịp gọi để mà thăm hỏi gì. Và lâu nay tự nhiên chưa hề nghe cái tiếng là thưa thượng tọa, bữa nay cái tự nhiên ổng thưa thượng tọa, là biết là cái mắc miếu của vấn đề, cái rắc rối, cái mất lòng nhau từ cái từ đó mà thôi. Và mình kiểm tra lại là mình chưa hề có một lời nào xúc phạm. chưa hề trách phiền gì tại sao không gọi tôi đúng cái địa vị, cái chức danh. Không có. Xưa giờ tôi vẫn coi thường những cái thứ rong rêu bám quanh mình. Tên của tôi là Phước Tịnh thì người ta cứ gọi là Phước Tịnh đủ rồi, cảm thấy hạnh phúc rồi. Người ta gọi thầy thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Không gọi bằng thầy, gọi bằng Phước Tịnh thì cũng là chuyện bình thường. Ở quê hương tôi người ta không gọi bằng thầy, người ta gọi bằng cái ông đạo nọ, ông đạo kia, tôi cũng thấy rất là vui. Huống nữa là cái từ thượng tọa nó có nghĩa gì đâu. Thế mà tự nhiên có một cái người anh mình rất là thương, duy nhất ở trên cái đất nước này. Thế mà tự nhiên cái là vì một cái điều kiện đơn giản là cái chức danh, ai nói gì ảnh xúc phạm ảnh đó, ảnh tự nhiên ảnh ghét mình, ghét một cách cay đắng, rất là kỳ lạ. Cho nên từ cái căn bản này tôi xét lại vấn đề là càng lớn người ta càng thận trọng. Có một lần có ai hỏi tôi đó là ảnh tới thăm thầy sao, dường như mình nhớ là có cười cười nói ồ ảnh rất thương mình, ảnh tới là ảnh cứ kêu Phước Tịnh giòn tan vậy thôi. Có lẽ là cái lời này thấu tới ảnh, cho nên mà qua một miệng người khác nói thì nó đã trở thành khác rồi. Cho nên từ cái chuyện mà ảnh kêu tên mình, nó trở thành mất lòng nhau là như vậy. Cho nên tôi nghĩ là trong cái cuộc sống này, các vị cũng giống như tôi, cũng phạm phải những cái sai lầm là có một cái giây phút vui miệng mình nói một cái gì đó rất là bông đùa, vô tội vạ. Nhưng mà từ cái miệng của mình bông đùa tới người thứ hai, nó đã trở thành cái ý khác. Và tới cái người thứ ba thì nó nặng ký hơn, cho nên dễ mất lòng nhau do cái khả năng ăn nói của chính chúng ta. Cho nên càng lớn thì chúng ta càng ít nói là hay nhất. Theo cái nhìn của tôi là như vậy. Càng đóng miệng lại thì cái khả năng vướng phải những cái sai lầm nó càng ít. Nhiều nói nhiều lỗi lầm, Đông Phương họ có cái câu như thế. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải cẩn trọng, đó là hãy thận trọng, càng ít nói càng hay. Hầu như cái điều này Phật tử Việt Nam hơi khó thực tập. Tôi tham gia nhiều cái khóa tu của sư ông. Khi vào các khóa tu mà người Mỹ thiền sinh Tây Phương thì rất là nghiêm túc, giờ khắc đâu ra đấy, biểu im là im phăng phắc, không có một cái tiếng động gì cả. Nhưng mà khi tổ chức khóa tu cho cái cộng đồng Phật tử người Việt thì biểu im thì nói nhiều hơn. Cái giờ này giờ ngủ, giờ im lặng hùng tráng thì đâu có nghe cái im lặng hùng tráng gì đâu, mà nghe nói năng rầm rầm chứ không nghe hùng tráng gì hết. Cho nên cái điều này rất là khó đối với thiền sinh Việt Nam thực tập. Và thưa, mọi cái mất lòng nó sinh ra từ cái miệng, mọi cái thị phi nó cũng sinh ra từ cái miệng. Và cái điều cản nhất nó tác hại trở lại chính mình là thế này: khi mà có một cái xúc phạm, một cái thất thố, một cái lỗi lầm với bất cứ ai, thì mình tối thiểu mình cũng mất chừng nửa ngày trời để điều chỉnh tâm thức của mình nó trở lại bình an. Đơn giản như tôi chỉ cần một cái cú điện thoại vào buổi chiều, ông anh ổng cúp ngay, ổng nói chào thượng tọa, là tôi bất an luôn cả nửa ngày. Lòng rất là hối hận, và nó có một cái gì buồn buồn khó nói lắm. Từ trong tâm mình nhìn rất là rõ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên chúng ta phải thực tập là bớt nói. Đó là ý thứ nhất. Càng bớt nói được, chúng ta càng có nhiều thời giờ cho cái thực tập. Mình nói mình tiêu phí năng lượng một cách rất là vô ích. Thứ hai là không có một cái nói nào, nó không phải là âm ba của ý thức mình truyền vào, truyền tải và nó đi ra cả. Luôn luôn có một cái sự vận động từ ý thức thầm lặng đi ra ngoài. Cho nên nói là không an trú được trong định. Mình thực tập thật giỏi thì rõ ràng là càng thực tập giỏi người ta càng ít nói. Cho nên cái điều này các vị phải lưu ý. Tất nhiên là cái điều ít nói ở bên ngoài, để nó đi vào đến cái quan trọng là trong này nó cũng tắt luôn, nó không có cái nói lầm thầm. Có cái trường hợp thứ hai là ta ít nói bên ngoài, nhưng mà trong này thì nó đang nói rất là dữ dội, thì cái điều này sai lầm. Cho Cho nên mình phải lưu ý là đóng cái miệng bên ngoài để làm chủ cái nói thầm bên trong nữa. Đây là cái con đường thực tập của chúng ta. Cái thứ hai chúng ta đi vào đó là chúng ta hãy chọn lời. Trong pháp chế của Phật về cái khả năng sử dụng ngôn ngữ này, Ngài cấm tới 4 điều. Một là có nói không, không nói có. Hai là lừa dối. Ba là thiêu dệt, dùng ngôn ngữ hoa mỹ lừa gạt người ta. Và thứ tư là những lời thô, những lời ác, những lời độc, những lời rủa chửi, làm thương tổn người ta, xúc phạm người ta. Đó là cái khả năng của cái miệng đó. Đức Thế Tôn ra những cái pháp chế cho miệng chúng ta là như vậy. Mình mà dùng một lời rất là nặng nề để xúc phạm người kia, tự thân của người kia họ tiếp nhận cái lời mình, họ buồn bã, họ bực bội, họ bức xúc. Và cái quy luật là mình trao cho người ta nửa cân thì người ta sẽ trả lại mình một cân. Cái quy luật họ hồi phục nó không bao giờ sai chạy cả. Một lời trịch thượng giáng xuống đầu người ta nặng như búa bổ thì người ta cũng tìm cái cách gì đó người ta giáng lại mình hai cái búa, chứ người ta không phải giáng một cái như chúng ta nghĩ. Cho nên cái lời thô, điều thứ nhất là nó tác hại đến người khác, người khác hồi báo lại mình. Đó là cái tác hại thứ nhất. Tác hại thứ hai là mình vận dụng cái ý thức, vận dụng tâm thức của mình để nói một lời nó độc địa, nó dữ dằn, nó xúc phạm. Thì tự thân mình nuôi lớn cái hạt giống rất là khó thương trong tâm thức mình rồi. Cái gì đó có mặt bên trong mình, nó làm ô uế mình trước, nó mới xúc phạm đến người kia sau. Cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta nhớ là tất cả những cái điều mình nói được, nó là cái đã có tự trong tâm thức của chính mình. Cái điều mình hành xử đối với người là cái nó đã được nuôi dưỡng, được có mặt trong tâm thức của chính mình. Cho nên có hai cái phương cách để chúng ta có thể giữ được, để chọn lời. Cách thứ nhất là mình bớt nói. Cách thứ hai là mình làm thế nào ý thức mình nó luôn nằm yên và luôn sống được với cái trạng thái biết mà không có lời, thì cái khả năng phát tiết những cái lời nói thương tổn người ta nó không có mặt. Mình luôn sống trong cái trạng thái chánh niệm, mọi cái đều là tươi mới đối với mình. Mọi cái tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, nó không hề có bóng dáng của cái ý niệm tư duy chen vào, nó không có cái quá khứ đi vào. Cho nên mình tiếp xúc với bất cứ một con người nào không có cái ý thức, không có dán nhãn, không có phê phán. Cho nên cái khả năng nói của mình nó dễ có mặt cái lời thương yêu, cái lời dễ thương. Khi mà mình tiếp xúc với bất cứ một người nào mà khi có ý thức của mình nó chen vào, nó nói lầm thầm đây là cái người khó ưa, đây là cái người kiêu kỳ, đây là cái người khoe của, vân vân, thì tức khắc là trong bốn cái khả năng nói này mình sẽ lọt vào một trong bốn khả năng nói mà thôi. Cho nên một là ta làm chủ từ bên ngoài của miệng, hai là ta làm chủ từ trong ý thức, để cái khả năng chọn lời của mình nó không gây xúc phạm cho người khác. Và gây xúc phạm người nghĩa là làm thương tổn chính mình, xúc phạm chính mình. Cho nên điều này chúng ta phải rất là lưu ý như vậy. Ngày xưa ở Trung Hoa có hai anh chàng kia nổi tiếng là người hiền. Nhà vua thì chê con của mình nó không có được đạo đức, cho nên tìm một người hiền về làm vua. Ông tìm đến cái ông hiền thứ nhất. Ông nói dạ thưa ngài, tôi nghe ngài nổi tiếng là người hiền, cho nên tôi đến năn nỉ ngài, ngài về ngài thay tôi làm vua cai trị cái vùng đất Trung Hoa. Cái ông hiền đó nói ông đi ra khỏi nhà tôi, tôi không ưa cái lời danh lợi của ông, mệt quá. Nhà vua buồn tiêu nhiễu, thôi đi về, năn nỉ người ta về thay mình làm vua, người ta không chịu, người ta còn đuổi mình đi. Khi nhà vua đi xong rồi thì ổng xuống dưới dòng suối, ổng cứ rửa lỗ tai. Cái anh kia cũng là người hiền thứ hai, ảnh đùa trâu tới, ảnh cho ăn. Anh hỏi chứ anh làm gì mà anh rửa lỗ tai hoài, cả nửa giờ đồng hồ tôi thấy cứ rửa tai miết. Anh kia nói, nhà vua mới vừa tới năn nỉ tôi về làm vua, sao tôi nghe cái tiếng làm vua nó cứ vo ve trong lỗ tai hoài, cho nên bực mình đi rửa hoài mà sao không hết. Cái anh kia thấy vậy, anh lùa trâu lên, anh đi lên trên dòng nước anh cho uống. Anh này hỏi chứ cớ gì mà anh lùa trâu xuống đây cho uống nước rồi anh lại không cho anh lùa lên trên. Tôi sợ trâu tôi uống nó dơ cái miệng, danh lợi mà ông rửa ra, cho nên tôi lùa lên trên cao cho uống cho chắc ăn. Đó là một câu chuyện rất là hay của Trung Quốc. Cái điều mà tôi kể ra đây và gợi ý đó là có những lời mình vô tình, mình thiếu chánh niệm, mình nói cái nó dính vô lỗ tai người ta lâu lắm á. Nó kêu vo ve, nó kêu hoài, có khi năm này tháng kia kêu không hết. Và tất nhiên là nó dính ở ngoài tai thì chúng ta còn rửa được. Cái này cái lời nó dính vô trong tâm thức cho nên khó mà rửa vô cùng. Giống như cái anh chàng kia, thực ra thì rõ ràng là tâm ảnh còn cái vướng mắc, còn cái tham đắm về công danh, quyền quy, chức vị, cho nên cái lời của nhà vua nó mới kêu mãi trong trí anh ta. Cho nên chúng ta lưu ý một điều là mình thốt ra một lời, mình đừng tưởng là nó đi biến, nó mất vào không gian. Nếu mình nói ra với đất trời nghe thì nó vẫn còn đó, chứ nó không mất. Huống nữa là nói với những người có tâm thức, họ đón nhận, họ ghi nó lại. Cho nên lời của mình mà không khéo thì nó trở thành cái tiếng ám ảnh trong tâm thức của người kia. Nếu mà lời đó là lời không hiền thiện, gây thương tổn, xúc phạm người ta, thì cái tiếng dội đó sớm với muộn gì nó cũng trở lại với mình mà thôi. Cho nên phải thận trọng lời là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta mà làm cái công việc đánh răng và súc miệng, cái gợi ý ban đầu của bài thi kệ này là mình làm thế nào mà mỗi một lần đánh răng và súc miệng thì miệng mình có khả năng tươi mát hơn. Nhất định là không nói một lời nào vô ích. Nếu phải nói là phải nói lời nào nó mang cái tính chất xây dựng, nuôi dưỡng người kia, khích lệ người kia, làm cho người kia có thể lớn được, trưởng thành được và thực tập tu hành được thì mới nên nói mà thôi. Bằng một lời mình mà nó không đi vào những cái tiêu chuẩn như vậy, không thể nuôi lớn được tâm thức người ta, không làm, không mang an lạc và hạnh phúc đến người kia, thì tốt nhất là mình nên đừng nói. Đó là cái ý thức đầu tiên của câu kệ này trao cho chúng ta để chúng ta thực tập. Quý vị có cần chia sẻ cái gì không? Ở Việt Nam tôi có tới một cái chùa rất là hay, chùa ở Sài Gòn. Thầy trụ trì đó, thầy ra lệnh cho Phật tử tới là mỗi người mang hai phần cơm. Một phần là để tự ăn, một phần là để dành cho những người lỡ đường và những người đói thiếu mấy bên ngoài đường phố họ đến họ ăn. Đó là cái điều đẹp thứ nhất. Điều đẹp thứ hai là tất cả những người Phật tử đến cái tự viện đó đều vô chánh điện ngồi hết. Cứ đến là ngồi, kiếm cái chỗ nào đó cứ ngồi bình yên và không được quyền nói gì hết, lặng yên. Thành ra cái lần đầu tiên tôi đến cái tự viện đó tôi rất là ngạc nhiên, vì có cả hàng trăm người ngồi trong chánh điện mà họ vẫn bình yên, không có tiếng động gì hết. Thưa, điều này rất là khó. Và tôi thấy cái điều này hay quá, cho nên tôi cũng từng bắt các Phật tử ở chùa tôi thực tập được cái điều này. Tức là những ngày thọ bắt quan trai đi tu tập thì ngoài 8 cái giới mà thông thường trong Phật giáo truyền thống phải thọ trì. Còn một cái giới nữa là không nói chuyện trong ngày thọ bát. Tất nhiên là điều này nó cũng gây cái phản ứng. Tại vì cái cộng đồng Phật tử Việt Nam thì họ gặp nhau là họ nói, họ không bao giờ chịu dừng. Cho nên tới chừng mà xả giới rồi, họ ra khỏi cổng chùa thì họ nói như cái chợ, nói bù lại. Chúng ta đi vào hai cái câu này: miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tại vườn tâm. Cái điều chúng ta chia sẻ là làm thế nào thực tập được cái khả năng của chánh ngữ. Đại chúng còn nhớ chánh ngữ là một trong bát chánh đạo. Cái lưu ý đầu tiên chúng ta nhớ là chánh ngữ nó là một bộ phận trong 8 cái con đường mà Phật dạy để thực tập, để đi vào cái cửa của giải thoát, của an lạc, của niết bàn. Và vì nó là một bộ phận cho nên nó liên hệ chằng chịt với 8 cái khác, chẳng hạn như chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm. Kiến, chánh tư duy, chánh niệm, rồi mới tới chánh mạng, chánh ngữ. Nó liên hệ đến 8 cái này. Cho nên chúng ta thực tập một cái này là nó có mặt những cái khác. Chánh định này, và chánh tinh tấn nữa. Cho nên mình đừng tưởng là thực tập một cái món chánh ngữ mà đơn giản. Muốn nói được những lời hiền thiện dễ thương, cái điều đầu tiên là mình phải có trong tâm thức mình một cái khoảng không gian yên lặng thanh bình mới có thể nói được một lời dễ thương. Lòng mình mà nó cất chứa nhiều cái quẩn khúc, nhiều cái tâm hành tiêu cực, thì mình dù cố gắng mà giữ gìn không nói thì lâu lâu nó cũng bật ra, nó nói một câu làm cho thiên hạ đau đầu nhức óc như thường. Cho nên để thực tập được chánh ngữ, bắt buộc mình phải đi một vòng rất là nhiều cái mặt để có thể thực tập được chánh ngữ. Cái cạn nhất là cái chánh tư duy, mình có thể thực tập trước để có khả năng nói một lời dễ thương và hiền thiện. Khi nào tâm thức mình nó luôn có những cái tư tưởng tốt lành hiền thiện, luôn nghĩ tốt về người khác, thì mở một lời ra, dù muốn dù không, mình luôn nói những lời hiền thiện dễ thương, những lời tốt về người kia. Khi mà cái tư duy này, cái suy tư của mình, nó đen kịch cái màu của tối tâm, nó có cái chất liệu của sự ganh tị, của sự hờn giận, của sự bức xúc, bực dọc, nóng nảy, thì cái lời nói mình dù mình muốn dễ thương mấy cũng không thể thể hiện được cái chất dễ thương bao giờ. Cho nên để thực tập được chánh ngữ, cái gần nhất là mình phải có cái chánh tư duy ở mức độ cạn. Chúng ta chưa thể diệt hết những cái suy tư bồng bềnh nó trải dài trong tâm thức. Nếu có phải nghĩ suy điều gì thì mình nên lợi dụng là mình hãy nghĩ những điều tốt lành. Mình chưa thể làm quen được với cái công phu tắt hết tất cả những cái ý thức lao sao bất an, thì mình cũng có thể vận dụng cái điều là cho phép cái ý thức có mặt. Và ý thức này nó phải đi về cái hướng có lợi ích kia. Con người ta là một khối năng lượng. Nếu người ta không có chi cái năng lượng trong cái việc A thì năng lượng nó sẽ chảy qua cái việc B thôi. Cái dòng điện này nếu không được thắp sáng cho đèn thì nó sẽ chảy qua tủ lạnh, đó là chuyện thường. Cho nên cùng một cách thế sử dụng năng lượng của thân tâm, mình chưa thể làm cho tâm thức mình nó đi vào cái trạng thái của chánh niệm được, thì mình có thể vận dụng nó ở mức độ cạn và có lợi ích. Đó là mình vận dụng trong cái tư duy. Tư duy nào mà nó tích cực, nó mang đến cái hậu quả tốt lành cho thân và tâm, nó có khả năng nuôi dưỡng chính mình, thì chúng ta cho năng lượng chảy về phía đó. Chẳng hạn như chúng ta học Phật, chúng ta học thuộc những bài kinh của Phật, đó là một cách mình làm cho cái năng lượng nó đi về cái hướng tích cực. Trong một ngày mình để cho cái năng lượng mình nó đi về cái hướng này chừng 1/3 thì giờ, và cứ đều đặn như thế, thì cái hạt giống từ cái vùng đất tâm nó có dịp nó sinh sôi nảy nở và phát triển. Nhưng nếu một ngày mình để cho 1/3 cái thì giờ đi về cái hướng tiêu cực, mình coi những cái phim rất là bạo hành, mình đọc những cái thông tin nó tàn phá thân tâm mình, mình chơi với rất nhiều người bạn để tiếp thu những cái lượng thông tin nó hủy hoại cái tâm thức bình yên của mình. Đang bình yên thế này, có một người bạn tới nói cho cái chuyện đổ vỡ của gia đình, nói cho mình nghe cái chuyện bực bội, bức xúc về cái chuyện ghen tương hay là thù hận gì đó. Và mỗi một ngày mình tiếp chừng 10 người bạn đổ hết những cái tâm hành tiêu cực của họ vào mình, thì tất nhiên là cái tư duy của mình không thể nào hiền thiện trong lành được. Tất cả những cái lượng thông tin bên ngoài nó đến với mình, nó làm nhiễu tâm thức mình. Người kia đi về rồi, nhưng mà những cái điều người kia nói nó còn vo ve bên lỗ tai, nó dính vào mình. Mà tâm trí chúng ta có một cái con đường quen đặc biệt là nó lại thích đến với những cái vùng đất tiêu cực, những cái tin động trời về giết chóc, về tai họa, về quỷ diệt, về bạo hành, thì mình lại dễ nhớ nó vô cùng. Mà những cái thông tin về những cái điều kiện tốt lành nó nuôi dưỡng mình thì mình lại khó mà nhớ, mình lại không thích tiếp cận. Cho nên để làm được cái công việc mở lời nào cũng là lời đáng giá ngàn vàng, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải biết khéo nuôi dưỡng mình bằng chánh tư duy, nuôi dưỡng bằng cái hình thức là tiếp thu những cái thông tin bên ngoài tốt cho cái sự nảy nở của tâm thức tích cực. Và sâu hơn chánh tư duy là chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng chánh niệm nữa. Trong một ngày, tối thiểu mình cũng dành 2 thời công phu cho chuyện tu tập. Một thời vào buổi bình minh, lúc mặt trời vừa xuất hiện ở trên cái hành tinh này, giữa cái lúc đất trời giao thoa, cái từ trường, cái năng lượng của hành tinh nó tươi mới vô cùng. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là sau một giấc ngủ yên bình của mình vào buổi sáng, tâm thức mình nó lắng, nó có một cái đà, nó có một cái lực đẩy. Cho nên mình công phu vào buổi sáng, thực tập chánh niệm vào buổi sáng rất là dễ, rất dễ thành công. Cái điều thứ hai đó là vào buổi chiều, khi mặt trời nhá nhem sắp lặn, tất cả cái sao động bồn chồn của tâm thức nó cũng theo với cái quy lực của không gian và thời gian bên ngoài nó lắng xuống. Một ngày cái tư duy này nó đủ rã rời, đủ mệt mỏi, cho nên nó tạm thời nó nhường chỗ cho cái tâm thức yên bình, tĩnh lặng. Cho nên vào cái buổi thứ hai là buổi nhá nhem tối, chúng ta vận dụng công phu cũng rất là dễ dàng. Tối thiểu thì một ngày chúng ta hãy nuôi lớn mình bằng 2 thời công phu chánh niệm như vậy. Đó gọi là quá khiêm tốn á, quá ít. Chứ đúng ra là mình phải làm luôn cả ngày, nhưng mà đòi hỏi làm luôn cả ngày thì hơi nhiều so với các vị. Cho nên cái yêu cầu cạn nhất là chúng ta phải làm thế nào 2 thời trong một ngày. Tạm thời là tu cái kiểu cầm chừng nuôi dưỡng mình chơi thế thôi, chứ không đi đến đâu cả. Đây là cái chuyện thực tập để có được cái bình yên, để có được lời nói dễ thương. Và khi mà nội tâm chúng ta có được cái sự yên bình, tĩnh lặng, có cái sự thực tập chánh niệm, thì cái khả năng ăn nói, cái khả năng phát ngôn của các vị, nó tự nhiên nó có mặt được hai cái tính chất đặc biệt. Cái tính chất thứ nhất là hiền thiện, dễ thương. Cái thứ hai đó là có khả năng làm chủ được lời nói của chính mình. Mình không thực tập được chánh niệm thì mình không thể làm chủ được cái khả năng ăn nói. Mình ưa nói một lời thế này, nhưng mà rồi tự nhiên miệng mình nó lại phát ngôn ra cái ngôn ngữ khó ưa khác. Khi nào mình kiểm soát được tâm hành mình thực tập được chánh niệm, thì có khi mình cũng giận người ta lắm, nhưng mà mình khống chế được, mình không nói những lời nó thương tổn, đổ vỡ để gây hối hận. Nó có nói nhưng mà nó nói thầm ở đây là mình biết rồi, mình dừng được. Cho nên cái khả năng chánh niệm này nó rất là cần thiết để chúng ta có thể thực tập được chánh ngữ là như vậy. Khi mà mình có khả năng nói được một lời dễ thương, mình làm cho cái người tiếp xúc với mình mà họ nở được một cái niềm vui trong tâm thức họ, là đây là cái quà tặng rất là lớn cho chính tự thân của người nói, chứ không phải cho người kia. Các vị dùng một lời mà xoa dịu được cái nỗi khổ của người khác, dùng một lời mà làm cho người ta có được cái niềm vui, thì tự nhiên cái niềm vui của người kia chỉ có một phần thôi, mà tự thân của mình là cái người thọ nhận được cái phước lành này. Cái niềm vui này nó lớn gấp 10 lần so với cái người đón nhận. Cái sự ban tặng bao giờ nó cũng tạo cho con người ta có một cái niềm vui lớn gấp nhiều lần so với sự thọ nhận. Và điều này rất là rõ. Chẳng hạn như trong đời sống gia đình của các vị có cái kinh nghiệm về điều này. Cái gì mình làm cho đứa con mình vui, cái hạnh phúc của nó nhỏ hơn so với cái điều mà mình làm được cho nó. Không biết có đúng không, tại vì tôi không có con. Tôi chỉ suy bụng tôi về cái chuyện tôi nuôi đệ tử, rồi tôi nghĩ chắc các vị cũng cùng một cái tâm trạng vậy. Cái điều mình làm được cho đứa đệ tử mình, nó thích, nó vui, nó hạnh phúc, thì nhìn thấy cái rạng rỡ, cái hạnh phúc, cái niềm vui của nó, là tự nhiên cái niềm vui của mình lớn hơn nó gấp trăm lần. Cho nên cái miệng thơm lời chánh ngữ này nó đem đến cho cuộc đời những cái bông hoa, những cái niềm vui, những cái đẹp thì ít, nhưng mà nó làm cho hương thơm của tâm thức mình, cho tự thân mình nở hoa, thì lớn hơn gấp vạn lần so với cái điều mình đóng góp, mình làm cho cuộc đời. Nó cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Những cái thiếu chánh ngữ mình xúc phạm đến người, gây thương tổn tới người thì ít, nhưng mà cái thương tổn tự thân mình nó nhiều hơn. Nói một lời cho đã giận, cho bể cái đầu của người kia, sau đó là mình tự mình hành hạ mình lâu lắm mình mới có thể gột rửa được. Đó là người có tu. Mà không có tu rồi thì cái ân hận tôi nghĩ dài lắm, triền miên lắm. Cho nên phải thận trọng trong khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Các vị thử kiểm tra là trong một đời mình đã từng dùng ngôn ngữ mình làm thương tổn, đổ vỡ, xúc phạm rất là nhiều người. Có phải không? Xúc phạm người lạ, xúc phạm người thân, xúc phạm con cái mình nữa. Và nên nhớ là cái vết hằn trên da thịt nó liền nhanh hơn cái vết hằn ở trong tâm thức. Cái vết hằn của mình gây thương tổn con mình, người thân của mình bằng lời á, có khi nó mất 10 năm, 20 năm nó mới chịu lành. Và lành nhưng mà vẫn còn giấu. Lâu lâu có dịp cái người ta gợi lại cái câu nói đó: ông đã từng xúc phạm tôi như vậy, bà đã từng xúc phạm tôi như vậy. Nó còn cái dấu hằn như vậy. Cho nên là phải rất là thông minh, cẩn thận trong cái ngôn ngữ sử dụng. và miệng con người ta, miệng con người là một phép lạ. Về cái phương diện tiêu cực, nó hủy diệt ta, nó làm thương tổn mình, nó đầy đọa mình. Nhưng mà một phương diện khác, nó là một phép lạ. Chỉ cần có chánh niệm, chỉ cần có một lời nói rất là dễ thương, có thể làm cho cái cuộc đời người kia chuyển biến khác đi. Cho nên nó là một phép lạ. Và trong cái hành tinh của mình không có cái phương tiện nào truyền thông tuyệt vời bằng khả năng của miệng cả. Những cái loài động vật bé nhỏ thì nó cũng phải dùng miệng để nó truyền thông với nhau. Trong những cái loài động vật nó chưa có ý thức, chưa tri giác, nó cũng vẫn phải dùng những cái âm thanh của miệng để nó truyền thông. Thì trong cái loài người cao cấp nhất thì không có một cái phương tiện nào mà truyền thông bằng cái miệng cả. Mắt có ngàn vạn lời nhưng mà mắt nhìn có khi ta đâu có biết, cho nên phải cần nói cái miệng chứ. Tôi thương cô, tôi thương anh gì phải nói cái miệng ra người ta mới nhận ra. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại cho tới hôm nay cũng không ngoài cái khả năng nói của Ngài mà có. Chúng ta được gọi là những người sinh ra từ miệng của Phật. Tất cả những người tu, những người đang trên đường đi về cái hướng tâm linh cũng là những người đang sinh ra trong miệng của Đức Thế Tôn. Tại vì nếu không có những cái lời pháp của Ngài dạy thì làm sao chúng ta có thể nương theo lời đó mà tìm về. Cho nên cái kỳ diệu của miệng nó vô cùng, nói không hết. Cho nên các vị phải thận trọng, phải làm thế nào. Một lời mình đi ra là phải đem theo một cái điều kỳ diệu đến với tâm thức con người. Đừng có để một lời mình đưa ra nó là cái đại họa cho nhân loại. Rất là thận trọng, phải tu tập chánh ngữ là như vậy. Chúng ta dừng ở đây. Thưa đại chúng, là chúng ta có những cái buổi học tuy nó không có dài, nhưng mà tôi nhớ là tất cả những cái kinh nghiệm thực tập tôi cố gắng truyền đạt để cho các vị có thể nắm được cái căn bản mà thực tập. Tôi ôn lại vài điều để các vị nhớ những cái căn bản mà chúng ta cần phải nắm. Đó là có hai cái loại, chúng ta gọi là hai cái loại hiểu biết. Một cái loại hiểu biết là dùng cái ý thức nói lầm thầm, gọi là hiểu biết có lời. Cái hiểu biết này, cái khả năng của nó rất là hạn chế, và nó làm tiêu phí năng lượng của thân tâm ta một cách vô ích, do vì nó cứ nói lầm thầm biết thôi. Cho nên chúng ta trên cái con đường thực tập chánh niệm là ta tắt được cái đó. Bằng hai phương pháp ta có thể tắt được cái hiểu biết có lời, cái khả năng nói thầm trong trí. Cách thứ nhất đó là mình dùng lời nói để tắt lời nói, dùng lời nói trong này ra lệnh cho nó dừng. Và mình có cái kinh nghiệm cái giây phút nó dừng, để từ đó chúng ta nắm cái giây phút mà dừng không có lời đó. Cái giây phút mà tâm thức mình trống vắng, không có khởi lăng xăng những cái suy tư á, mình có kinh nghiệm đó rồi mình mới nó kéo dài nó ra, làm cho nó có mặt suốt một ngày trong cái trạng thái ấy, thì ta gọi đó là trạng thái của người đang an trú trong chánh niệm, đang an trú trong định. Cái cách thứ hai để thực tập là có thể các vị đi vào bằng cửa con mắt, các vị nhìn một vòng thế này, trong cái trạng thái tỉnh táo rõ ràng và biết, nhưng mà mình không gọi tên ai, không có suy tư, không có dán nhãn về người kia, không có cái quá khứ về người kia mình phủ lên người kia, không có chụp mũ bất cứ ai cả. Nhìn mọi vật cũng thế, nhìn con người cũng thế, bằng một cái tâm thức mới mẻ, tinh khôi, rõ ràng, và không hề có một cái gọi tên, không hề có một cái nghĩ về người kia, không có cái ý kiến gì về ai cả, không có chụp mũ ai cả. Và cái tiếp xúc bằng mắt như vậy nó cũng đem mình vào cái trạng thái của chánh niệm được. Đó là hai cái cách thực tập chúng ta có thể làm được để đưa tâm thức mình trở về với chánh niệm. Và những cái bài học về thi kệ chánh niệm nó có cùng chung một cái mục đích, đó là để khi nào các vị làm bất cứ một cái việc gì, các vị hãy làm đó bằng một cái động tác chậm lại. Tại vì mình chúng ta làm vội vàng thì chúng ta có khi quên mất, quên đặt cái ý thức chánh niệm của mình vào. Cho nên mình hãy làm bằng một cái động tác thư thái nhẹ nhàng, có ý thức, gọi là làm trong chánh niệm. Tất cả những cái bài thi kệ chánh niệm đều có chung một cái cách như vậy. Ngoài ra thì mỗi một bài nó gửi gắm vào đó cái tâm từ bi, cái năng lượng thương yêu khi chúng ta đọc một bài kệ thực tập chánh niệm. Đó là cái ý mà chúng tôi có dịp chia sẻ cùng các vị. Cuối cùng tôi cũng xin thưa một điều là tôi được cái vé phi cơ phải đi vào ngày 22. Cho nên tôi xin hẹn với các vị là vắng nhà tới 2 tuần lễ. Tôi cứ nghĩ ban đầu là cái lớp học chúng ta nó không có bị gián đoạn. Nhưng mà quý thầy, quý sư ông và tăng đoàn muốn cái sự có mặt của mình không thể chối từ được. Trong cái quy chế của nhà chùa thì bố mẹ dạy thì con cái phải nghe. Cái chương trình học của chúng ta sẽ còn học bữa thứ 6 và nhiều lắm là bữa thứ 3 tới. Thì sau đó thì tôi có dịp vắng các vị khoảng chừng 2 tuần. Sau khi tăng đoàn về, chúng ta sẽ thông báo rồi có dịp mà các vị tiếp tục lại hai cái môn học mà chúng ta hiện đang học. Một là thi kệ thực tập chánh niệm, hai là kinh văn Hán. Đó là vài lời xin thưa với đại chúng. Mong rằng những cái gì các vị tiếp thu được, các vị thực tập cho được, rồi sẽ có lúc mà tôi không phải nói lời chia tay 2 tuần lễ, mà là chia tay lâu hơn chẳng hạn. Chẳng hạn như chia tay về Việt Nam thì chuyện đó là chuyện cũng chưa biết lúc nào. Cuộc đời chúng ta nó đặt trên cái điều kiện bền bồng, trôi nổi và bất định. Đó là những điều mà chúng ta học được từ bài học vô thường của Đức Thế Tôn. Mong rằng đại chúng đừng có buồn phiền lắm về cái chuyện những lời hứa mà không được trọn như thế này. Xin cảm ơn đại chúng.